là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 10 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã triển khai được 6 trên 11 chính sách hỗ trợ tại 8 trên 9 huyện thị xã của tỉnh. Tỉnh đã cấp kinh phí hỗ trợ cho 186 hồ sơ của các tổ chức cá nhân đề nghị hưởng thụ chính sách. Trong đó, năm 2021 có 79 hồ sơ, năm 2022 có 101 hồ sơ và 6 tháng đầu năm nay có 5 hồ sơ. Tổng kinh phí đã hỗ trợ là gần 4,5 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, các tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch được hỗ trợ đầu tư mua sắm thiết bị thu gom rác thải, phát triển nguồn nhân lực du lịch, hỗ trợ thành lập và duy trì hoạt động đội văn nghệ quần chúng phục vụ sinh hoạt văn hóa văn nghệ tại các thôn bản có hoạt động du lịch cộng đồng. Hỗ trợ là hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn có tiềm năng phát triển du lịch. Hỗ trợ truyền dạy trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể, duy trì phát triển làng nghề truyền thống phục vụ du lịch. Các chính sách hỗ trợ này sẽ góp phần nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch và tôn vinh bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.
Tính đến ngày 17 tháng 7 2023, toàn tỉnh đã vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa được trên 816 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh, hỗ trợ công tác phục vụ chăm sóc phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh Quảng Trị, Hà Giang, Điện Biên, Tây Ninh, Nghệ An. Hỗ trợ chương trình hoa dâng mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và nghĩa trang liệt sĩ Đường 9, tỉnh Quảng Trị. Hỗ trợ cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam dioxin về chăm sóc điều dưỡng tại làng hữu nghị Việt Nam. Thời gian tới, ban vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Yên Bái tiếp tục vận động các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và cá nhân quyên góp ủng hộ, phấn đấu quỹ toàn tỉnh năm 2023 đạt từ 2,7 tỷ đồng trở lên.
Hiện nay thành phố Yên Bái có tổng diện tích đất cây xanh là hơn 1.466.000 m², bao gồm đất cây xanh sử dụng công cộng, đất cây xanh sử dụng hạn chế và đất cây xanh chuyên dụng. Dân số toàn đô thị là 143.530 người. Cây xanh được thành phố Yên Bái trồng tại nhiều tuyến phố với nhiều loại cây thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu địa phương, thể hiện đặc trưng cảnh quan cây xanh của vùng có khả năng sinh trưởng phát triển tốt như bàng Đài Loan, lộc vừng, vàng Anh, bằng lăng, hương vườn, muông hoàng yến. Diện tích cây xanh được nâng lên không chỉ góp phần giúp thành phố Yên Bái hoàn thành tiêu chí đô thị loại 2 mà còn góp phần cải tạo điều kiện khí hậu môi trường đô thị, từ đó nâng cao sức khỏe nhân dân, tăng vẻ đẹp kiến trúc cảnh quan, xây dựng thành phố trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, xanh sạch đẹp.
6 tháng qua, huyện Trấn Yên đã khai thác được trên 1.700 hectare gỗ rừng trồng đạt sản lượng gần 120.000 m³. Ngoài ra, người dân còn khai thác được hơn 2.500 tấn vỏ quế tươi, 500 tấn măng bát độ và chiết xuất được hơn 22 tấn tinh dầu quế đem lại thu nhập cho nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, năm nay do thị trường khó khăn, giá bán các sản phẩm lâm sản đặc biệt là gỗ rừng trồng thấp nên các hộ trồng rừng khai thác cầm chừng.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi trong thời điểm này, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh đang tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc để nhanh tiến độ nâng cấp tuyến đường Yên Thế Vĩnh Kiên. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Tuyến đường Yên Thế Vĩnh Kiên có chiều dài 76 km. Trong giai đoạn 1, tỉnh phê duyệt đầu tư xây dựng 30 km đoạn từ xã Xuân Lai đến xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình với tổng vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Công trình được chia làm 3 gói thầu thi công. Hiện các nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công. Gói thầu số 12 có chiều dài 10 km do công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến đảm nhiệm thi công, có giá trị trên 58 tỷ đồng. Sau một thời gian tập trung nhân lực và các phương tiện máy móc thi công tích cực, đến nay nhà thầu đã tập trung thực hiện được khoảng 70% khối lượng công việc. Tuy nhiên, đây là tuyến đường huyết mạch nối với các xã vùng Đông Hồ Thác Bà nên lưu lượng phương tiện đi lại trên tuyến khá đông. Do đó, đơn vị vừa thi công vừa đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại. Gói thầu số 13 có chiều dài 10 km, từ km 56 đến km 66 có giá trị đầu tư hơn 40 tỷ đồng. Do liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Tùng và Linh Huy Hoàng thi công, nay cũng đã thực hiện được 75% khối lượng công việc. Hiện tại nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đến giữa tháng 8 sẽ trải nhựa mặt đường và đến tháng 10 sẽ bàn giao toàn bộ gói thầu. Gói thầu số 14 do công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú thi công có giá trị đầu tư hơn 50 tỷ đồng, hiện cũng đang được nhà thầu tập trung nhân lực thiết bị đẩy nhanh tiến độ. Đến nay đã thực hiện đạt 65% khối lượng công việc. Tuy nhiên, trong xây dựng hiện nay các nhà thầu trên tuyến cũng còn gặp một số khó khăn vướng mắc về mặt bằng. Anh Nguyễn Văn Duy, cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú nói:
thi công trên công trình này thì có được cái là bà con ủng hộ rất nhiệt tình, nhưng cũng có một số là vướng mắc là vì là đất có sổ đỏ từ năm 97, ra là bà con đang muốn là xem có chế độ chính sách gì để hỗ trợ không, hay là đường điện, cái các viễn thông, Viettel các thứ cũng đang rất là vướng mắc, mong muốn là giữa các chính quyền với huyện với tỉnh là làm sao cho giải quyết nhanh cho đơn vị để đơn vị triển khai thi công, vì đơn vị trên này tuyến là máy móc thiết bị đầy đủ, đang là chờ xem giải quyết, vì những đoạn 10m rưỡi là khối lượng đào đắp nó lớn. Và bây giờ là vướng mắc một số vị trí đấy thì cũng xem chính quyền xã thì cũng rất ủng hộ rồi, huyện ủng hộ, nhưng bây giờ là có một phương án nào để tháo gỡ.
Với những giải pháp thi công tích cực và hiệu quả, công trình đường Yên Thế - Lục Yên đi xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình sẽ sớm hoàn thành và đưa vào khai thác hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bảo tàng tỉnh Yên Bái đã tổ chức trưng bày triển lãm 5 cuộc nhân dịp các ngày lễ kỷ niệm. Bên cạnh đó, tổ chức nghiên cứu, khai quật, sưu tầm bổ sung 65 hiện vật, bảo quản 600 hiện vật và 5 hiện vật được bảo quản. Với những hoạt động ý nghĩa lưu trữ, trưng bày hiện vật về văn hóa, lịch sử, tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, từ đầu năm đến nay, Bảo tàng tỉnh Yên Bái đã thu hút hơn 39.700 lượt khách du lịch. Thông qua đó, khẳng định Bảo tàng tỉnh Yên Bái là một điểm đến không thể thiếu trong hành trình khám phá, trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa, lịch sử và con người Yên Bái, đồng thời góp phần giáo dục tinh thần yêu nước và ý thức coi trọng các giá trị lịch sử, giữ gìn, bảo tồn và phát huy các di sản của dân tộc.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tiếng nói huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải. Chương trình được phát sóng vào Chủ nhật hàng tuần trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là nội dung bài viết Ủy ban kiểm tra huyện Mù Căng Chải tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại cơ sở. Tiếp theo chương trình là nội dung bài viết Mù Căng Chải tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc. Cuối chương trình nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 27 tháng 7, mời quý vị các bạn đón nghe bài viết Mù Căng Chải chăm lo cho người có công. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác kiểm tra của Đảng là phải đi trước một bước. Trong những năm qua, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Mù Căng Chải đã đổi mới công tác tham mưu cho huyện về công tác lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra giám sát trên địa bàn huyện, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của địa phương trong sạch vững mạnh với tinh thần tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm chính, kỷ cương và tận tụy. Đảng bộ xã Chế Cú Nha có 9 chi bộ, 182 đảng viên. Trong thời gian qua, Đảng bộ xã đã bám sát các quy định, điều lệ Đảng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại chi bộ để phát hiện kịp thời các đồng chí đảng viên có dấu hiệu vi phạm về 19 điều đảng viên không được làm. Nhờ đó, hiện nay Đảng bộ đã không có đảng viên vi phạm. Đồng chí Hờ Thị Dê, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Chế Cú Nha, Mù Căng Chải cho biết:
Thực hiện đề án số 04 của tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, thì hàng năm Đảng ủy xã Chế Cú Nha đã xây dựng chương trình kiểm tra giám sát, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với các chi bộ trực thuộc Đảng ủy. Thì qua công tác kiểm tra giám sát thì cũng đã kịp thời uốn nắn nhắc nhở một số đảng viên trong đảng bộ có dấu hiệu vi phạm. Thì vì vậy thì trong những năm qua thì đảng viên trong toàn đảng bộ xã không có đồng chí đảng viên nào vi phạm những điều đảng viên không được làm.
Xác định công tác kiểm tra giám sát là nhiệm vụ chính trị nhằm góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của địa phương trong sạch vững mạnh. Đồng thời, để phát hiện kịp thời các đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong điều lệ Đảng. Vì vậy, trong thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra các chi đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát ngay tại cơ sở theo quy định của Đảng. Đồng chí Đinh Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Cao Phạ Mù Căng Chải cho biết:
Trong thời gian qua thì đối với Đảng ủy xã Cao Phạ đã luôn xác định là công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng là một trong những cái nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Và ngay từ đầu năm 2023 thì Đảng ủy xã đã ban hành chương trình kiểm tra giám sát năm, bám sát cái đề án 04 của tỉnh ủy và cũng được thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả. Đảng ủy xã đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, trước hết là những người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng để thấy rõ cái vị trí, vai trò cũng như là tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng. Từ đó thì cũng tạo sự chuyển biến thật sự trong hoạt động kiểm tra giám sát và kỷ luật, nhằm giúp mỗi cá nhân đảng viên thực hiện tốt hơn nữa đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, cũng như là thực hiện tốt các quy định, điều lệ Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.
Những năm gần đây, thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Ủy ban kiểm tra huyện ủy Mù Cang Chải đã có nhiều đổi mới nội dung phương thức hoạt động trong công tác kiểm tra giám sát. Qua kiểm tra giám sát đã phát huy tinh thần phê bình và tự phê bình, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật Đảng, góp phần quan trọng vào việc xây dựng chỉnh đốn Đảng. Qua công tác kiểm tra giám sát đã kịp thời phát hiện các cán bộ đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Cụ thể, từ năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, Ủy ban kiểm tra huyện ủy Mù Cang Chải đã tiến hành kiểm tra giám sát định kỳ 12 cuộc đối với 12 tổ chức đảng, 81 đảng viên là cấp ủy viên. Qua giám sát kiểm tra đã phát hiện 16 đảng viên vi phạm điều lệ Đảng, trong đó cảnh cáo 3 đảng viên, cách chức 1 đảng viên, khai trừ 12 đảng viên. Tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 cuộc đối với 1 tổ chức đảng, 3 đảng viên. Kiểm tra 5 tổ chức đảng cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát việc thi hành kỷ luật trong đảng, giám sát chuyên đề theo chương trình 3 cuộc, đối với 3 tổ chức đảng, 11 đảng viên, thi hành kỷ luật 13 đảng viên, giải quyết tố cáo đối với 3 đảng viên, kiểm tra tài chính đảng đối với 5 tổ chức đảng. Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra huyện ủy còn làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu tiến hành kiểm tra giám sát theo chức trách nhiệm vụ lĩnh vực được giao. Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm tra huyện ủy còn triển khai có hiệu quả quyết định số 56 ngày 8 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập theo quy định của Đảng đối với người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị. Qua đó góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm, từng bước củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, giúp cán bộ đảng viên giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống. Đồng chí Đặng Tuấn Hùng, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy Mù Cang Chải cho biết thêm về những nhiệm vụ trong công tác kiểm tra giám sát trong thời gian tới.
Thì Ủy ban kiểm tra huyện ủy cũng xác định trong thời gian tới tập trung quán triệt triển khai cái nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 và các nội dung theo tinh thần của kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương để tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát. Thì trong đó thì chúng tôi sẽ tập trung vào cái việc triển khai thực hiện tốt cái đề án 04 của tỉnh ủy và tham mưu thực hiện tốt cái công tác kiểm tra giám sát trên địa bàn huyện, đồng thời cũng xây dựng với đội ngũ công tác kiểm tra giám sát từ huyện đến cơ sở vững mạnh về chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện toàn diện cái nhiệm vụ kiểm tra giám sát trên địa bàn huyện.
Xác định công tác kiểm tra của Đảng là phải đi trước một bước, vì vậy tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong Đảng đã góp phần trong công tác xây dựng Đảng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động về công tác kiểm tra giám sát nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Mù Cang Chải có tổng đàn gia súc chính là 83.500 con. Để chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, nhất là bước vào mùa mưa, đối với Mù Cang Chải thường xuyên xuất hiện các ổ dịch trên đàn vật nuôi. Ngay từ đầu năm 2023 đến nay, huyện Mù Cang Chải đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và toàn diện, tạo điều kiện để chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững. Gia đình anh Lù Văn Dũng ở bản Có Thái, xã Nậm Có hiện có 10 con gia súc, trong đó có 3 con trâu, 7 con bò. Nhiều năm về trước, do chủ quan và nghĩ không cần thiết phải tiêm phòng nên đàn gia súc gia cầm của gia đình anh hay bị mắc bệnh và chết. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, được cấp ủy chính quyền xã tuyên truyền vận động, cùng với việc xây dựng chuồng trại nuôi nhốt, gia đình anh đã tiến hành tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc gia cầm. Từ đó, đàn gia súc của gia đình anh luôn khỏe mạnh và phát triển tốt. Anh Lù Văn Dũng, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải cho biết thêm.
Đối với những năm trước, thứ nhất là đi lại nó khó khăn một tí. Với cả mình chưa có cán bộ về tuyên truyền nhiều ấy thì gia súc nó chết hơi nhiều. Nhưng mà trong quá trình mà em làm cái này mà được cán bộ người ta hướng dẫn, em đã chủ động tiêm phòng và vệ sinh sạch sẽ chuồng trại theo định kỳ ấy, thì bây giờ không còn tình trạng mà gia súc nó chết như ở trước nữa.
Cũng như nhiều hộ gia đình khác trên địa bàn xã, ông Giàng A Sinh ở bản Háng Cơ, xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải luôn theo dõi tình hình dịch bệnh theo mùa trên đàn vật nuôi, đồng thời chủ động mua vaccine về tiêm phòng cho đàn gia súc theo định kỳ. Nhờ làm tốt công tác chăm sóc nên nhiều năm trở về đây, đàn gia súc của gia đình Giàng A Sinh không bị dịch bệnh và luôn phát triển ổn định. Giàng A Sinh, bản Háng Cơ, xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải chia sẻ.
Mùa nắng thì mình chăm sóc bò thì mùa nắng mình phải là tiêm phòng khoảng lo 2 lần. Coi như là mình phải lấy thuốc của thiếu y về tiêm. Mùa nắng tiêm khoảng 2 lần. Coi như là trùng chạy mình phải dọn cho nó sạch. Mình phải phun thuốc dịch bệnh liên tục. Mình phải như thế, mùa nắng mình phải chăm sóc như thế thôi.
Hiện nay, xã Nậm Có có tổng đàn gia súc chính là 8.056 con. Trong đó trâu 1.061 con, đàn bò 894 con, lợn 4.505 con, dê 854 con. Để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải đã tập trung chỉ đạo các ban ngành đoàn thể của xã, phối hợp với các trường bản tuyên truyền vận động nhân dân tận dụng các nguồn thức ăn dư thừa như rau, củ quả từ sản xuất nông nghiệp để phát triển chăn nuôi theo mô hình VAC. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, định kỳ thường xuyên phun tiêu độc khử trùng, chuồng trại và môi trường xung quanh để ngăn ngừa dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tại 11 trên 11 bản theo quy định. Anh Sùng A Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Còn thường xuyên lồng gắn vào các cái buổi họp mà dân đều có tuyên truyền đến cái nội dung này, làm sao cho người dân hiểu, nắm được. Khi mà đã nắm được hiểu rồi thì từ đó có cái biện pháp phòng tránh cho từng mùa phù hợp với lại từng loại gia súc. Khi mà đã phát hiện ra bệnh hoặc là biết rằng là đến cái mùa nào ấy nó sẽ có cái thường có cái loại bệnh nào thì người dân chủ động là mua thuốc tiêm phòng phòng tránh theo cái hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn của bên thú y huyện. Đến thời điểm hiện tại thì công tác tiêm phòng đã đảm bảo theo tiến độ, lượng tiêm trên năm là một năm thì khoảng là trung bình là 2 mũi, thì đến thời điểm hiện tại là qua 6 tháng thì cái mũi thứ nhất đã tiêm là đảm bảo 100%.
Cũng như các xã khác trong toàn huyện, để bảo vệ tốt cho 6.713 con gia súc, từ đầu năm đến nay xã Cao Phạ đã tuyên truyền vận động nhân dân tiêm được 1.500 liều vaccine trên đàn lợn, 170 liều vaccine tụ huyết trùng cho trâu bò. Thường xuyên hướng dẫn vận động người dân nuôi nhốt gia súc che chắn chuồng trại bằng các vật liệu sẵn có, chủ động thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết liên quan đến dịch bệnh để sớm phát hiện và có phương án chữa trị kịp thời. Đồng chí Vàng A Trái, Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cao Phạ, huyện Mù Căng Chải cho biết:
để chủ động cho công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc trên địa bàn xã thì Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các ngành thành viên trong ban chỉ đạo triển khai tuyên truyền vận động cho nhân dân chủ động cái nguồn kinh phí để mua vaccine về tiêm phòng cho đàn gia súc trên địa bàn xã. Qua triển khai kế hoạch tiêm phòng đợt 1 thì xã cũng đã triển khai vận động nhân dân tiêm phòng được cho trên 3.500 liều vaccine cho tổng đàn gia súc trên địa bàn xã.
Mù Căng Chải hiện có tổng đàn gia súc chính 83.500 con. Trước tình hình thời tiết có những diễn biến phức tạp, nhất là vào mùa mưa, điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát trên đàn gia súc gia cầm. Để chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trong năm nay, huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo các xã thị trấn, các ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trong công tác phòng chống dịch bệnh. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra nắm bắt tình hình dịch bệnh và hướng dẫn các hộ chăn nuôi thường xuyên tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi, chấp hành tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine theo quy định. Ông Nguyễn Viết Đình, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Mù Căng Chải cho biết thêm:
hàng năm cũng xây dựng tham mưu cho huyện về cái công tác triển khai tiêm phòng phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Trong những năm gần đây thì những chương trình mục tiêu cắt giảm cái vaccine thì chủ yếu là vận động tuyên truyền cho bà con chủ động nguồn kinh phí của gia đình để tiêm phòng những mũi vaccine phòng bệnh bắt buộc, tuyên truyền cho bà con để nhận thức được cái tác dụng của việc tiêm phòng vaccine phòng chống cho đàn gia súc gia cầm, để từ đó là bà con chủ động được cái nguồn kinh phí, và cũng đồng thời là phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra giám sát và thực hiện triển khai tiêm phòng những mũi vaccine phòng bệnh bắt buộc, nhất là những các hộ mà thực hiện cái nghị quyết mô hình nghị quyết 69 của tỉnh đã được nghiệm thu để thực hiện đảm bảo theo yêu cầu để giám sát tiêm phòng những bệnh chủ yếu như đối với châu bò là tiêm phòng cái lở mồm móng tụ trùng châu bò, còn lại đối với lợn thì tiêm phòng cái vaccine dịch tả lợn.
Với sự chỉ đạo sát sao của cơ quan chuyên môn, sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân, huyện Quang Trải phấn đấu duy trì và phát triển ổn định đàn gia súc gia cầm, kiểm soát chặt chẽ, không để dịch bệnh tái phát, lây lan, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay huyện Mù Cang Chải có 25 đối tượng là gia đình chính sách và người có công, trong đó có 2 người thương binh, 2 vợ liệt sĩ, 21 người thuộc diện hưởng chế độ thờ cúng. Trong những năm qua, huyện Quang Trải đã phát huy truyền thống của dân tộc Việt Nam, đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Huyện luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho những đối tượng này bằng những việc làm thiết thực nhằm giúp cho họ có cuộc sống ổn định và vươn lên trong cuộc sống. Ông Giàng A Trang, bản Hố Chủ Lình, xã Lao Chải đã từng tham gia lực lượng dân quân chống Mỹ và đã từng tham gia công tác tại xã Lao Chải và sau đó công tác tại Ủy ban dân huyện với cương vị là Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện. Về nghỉ chế độ, cho dù đã được nhà nước hỗ trợ làm ngôi nhà khang trang, nhưng tuyến đường đi vào nhà ông còn gặp nhiều khó khăn. Trong những ngày này, thực hiện chương trình ngày cuối tuần cùng dân, các cơ quan giúp đỡ phụ trách xã Lao Chải đã xuống giúp gia đình bê tông hóa tuyến đường từ đường trục chính vào nhà. Qua đây vừa thể hiện những tinh thần trách nhiệm với người có công, vừa thể hiện tinh thần tình cảm đối với bà con nhân dân trong bản. Ông Giàng A Trang, bản Hố Chủ Lình, xã Lao Chải, Mù Cang Chải phấn khởi nói.
Tôi bây giờ thì già rồi, yếu rồi, nhưng mà cống hiến cho nhà nước rất nhiều. Nhưng bây giờ thì các anh huyện nhớ đến công lao của tôi và lên con tôi gia đình tôi về làm đường cho tôi và mang quà tặng cho tôi gia đình tôi. Thế bây giờ thì đảng nhà nước nhớ đến con cháu tôi, bây giờ làm đường cho tôi đi thì rất cảm ơn huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, công an huyện rất cảm ơn.
Hiện nay xã Lao Chải có 4 gia đình chính sách và người có công, trong đó có 1 người thương binh, còn lại là người thờ cúng liệt sĩ và người có công. Những năm qua, xã Lao Chải đã đặc biệt quan tâm đến các đối tượng bằng nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, huy động các ban, ngành, đoàn thể cùng nhân dân làm nhà ở, làm đường giao thông để tạo điều kiện cho gia đình người có công với cách mạng, gia đình chính sách phát triển kinh tế gia đình. Ông Giàng A Chú, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Lao Chải, Mù Cang Chải cho biết thêm.
Đối với đảng ủy, chính quyền địa phương xã Lao Chải, hiện tại là xã Lao Chải là có 5 người có công. Trong đó là có Trang, người có công là có huân chương kháng chiến. Và trong thời gian qua thì xã Lao Chải thì cũng đều được tặng quà hết cho các người có công với thương binh liệt sĩ. Trong đó là đến ngày 4 tháng 7 năm 2023 này, là chúng tôi cũng phối hợp cùng với huyện đi trực tiếp tặng quà cho đồng chí Sông A Trang, bản Hú Chu Lình. Thì cũng thấy là cái hoàn cảnh của đồng chí đường đi vào nhà với lại cái nhà cửa là cũng chưa được đảm bảo. Thế là ủy ban chúng tôi cũng tham mưu cho huyện ủy là cố gắng giúp đỡ cho cụ Trang kinh phí để tu sửa lại cái đường vào nhà.
Hiện nay, Mù Cang Chải có 25 đối tượng là gia đình chính sách và người có công, trong đó có 2 người thương binh, 2 vợ liệt sĩ và 21 thuộc diện hưởng chế độ thờ cúng. Trong những năm qua, huyện Cang Chải đã phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam, đạo lý uống nước nhớ nguồn. Ngoài các chế độ chính sách của nhà nước, huyện luôn dành một phần kinh phí để quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho những đối tượng này bằng những việc làm thiết thực nhằm giúp cho họ có cuộc sống ổn định và vươn lên trong cuộc sống như công tác thăm hỏi, tặng quà trong dịp lễ Tết, đặc biệt là kỷ niệm 27 tháng 7 hàng năm nhằm động viên tinh thần và giúp cho các đối tượng có điều kiện phát triển kinh tế. Bà Phạm Thị Vóc, Phó trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Cang Chải cho biết thêm.
Hiện nay trên huyện Mù Cang Chải thì có 25 đối tượng
thực hiện chi trả về chính sách cho người có công thì có 4 đối tượng là chi trả thường xuyên và có 21 đối tượng hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ. Và để thực hiện kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 27 tháng 7 năm 2023, Phòng Lao động Thương binh Xã hội chúng tôi thì tham mưu cho huyện các cái kế hoạch công văn để tổ chức các cái đoàn đi thăm và tặng quà cho các cái đối tượng người có công. Đặc biệt là trong nhân cái dịp này thì phòng chúng tôi cũng đã tham mưu cho huyện để hỗ trợ cho 2 gia đình người có công có khó khăn về nhà ở để sửa chữa nhà ở.
Phát huy truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn từ những việc làm thiết thực của mỗi cán bộ đảng viên và người dân trên địa bàn huyện là nguồn cổ vũ động viên đối với các gia đình chính sách người có công phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc ấm no, góp phần xây dựng quê hương Mù Căng Chải ngày càng giàu đẹp.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải vừa thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, YD, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe, ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555, 0971 575 555.
Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Các chế độ về bảo hiểm xã hội sẽ đảm bảo đời sống cho người tham gia. Tự ra khỏi lưới an sinh xã hội bằng việc rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ khiến cho người lao động tự tước đi quyền an sinh cơ bản của bản thân và có nguy cơ bị mất chỗ dựa khi về già. Khi nhận một lần, người lao động sẽ mất cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng, nguồn thu nhập ổn định hữu ích khi về già. Mất đi cơ hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Thân nhân của người lao động cũng không được hưởng chế độ tử tuất khi không may người lao động qua đời. Bên cạnh đó, rút bảo hiểm xã hội một lần, số tiền người lao động nhận được sẽ thấp hơn so với số tiền đã đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Rút bảo hiểm xã hội một lần giúp người lao động trang trải trong vài tháng ngắn ngủi nhưng lại tiếp tục lo mưu sinh cho tuổi già.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Brighton tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ:
0818 241 222. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.